dưỡng nhà và chăm sóc hai bà trong thời gian hồi phục. Khi xuất hiện trước gia đình, cả hai phải giữ phép lịch sự và không làm người kia mất mặt. Mỗi người có phòng riêng, tài chính tách biệt. Sau 12 tháng, nếu không muốn tiếp tục, hai bên cùng làm thủ tục chấm dứt. Điều cuối cùng là khoản bồi thường nếu một bên tự ý rút lui trước hạn. Tôi đọc điều đó hai lần. Khoản này do ai thêm? Trai. Trầm Chu đáp. Anh đã yêu cầu bỏ nhưng chưa được đồng ý. Bao nhiêu? Đủ để khiến em phải cân nhắc. Tôi bật cười. Đó là cách luật sư giải thích con số à? Anh không đại diện cho bất kỳ bên nào trong hôn ước này. Anh lấy từ hồ sơ một tờ xác nhận. Trầm Chu đã chủ động rút khỏi việc tư vấn pháp lý cho cả hai gia đình và đề nghị tôi chọn một luật sư độc lập nếu cần. Tôi đọc kỹ rồi ký nhận. Hành động đó đáng lẽ phải khiến tôi yên tâm. Nhưng nó cũng dựng lên một đường ranh rõ ràng. Anh sẽ không dùng nghề nghiệp để chi phối tôi và cũng không cho phép tôi vin vào nghề nghiệp của anh để hỏi điều anh không muốn nói. Khi đến lượt, nhân viên nhìn chúng tôi rồi hỏi. Hai người tự nguyện chứ? Vâng. Trầm Chu trả lời. Tôi chậm hơn anh nửa nhịp. Vâng. Chúng tôi chụp ảnh, ký tên và nhận hai cuốn giấy chứng nhận màu đỏ. Không có hoa, không có nhẫn, không có một câu hứa nào ngoài những dòng đã được đánh máy trong bản hôn ước. Ra khỏi tòa nhà, Trầm Chu đưa tôi một chiếc chìa khóa bạc. Chìa căn nhà. Tối nay chuyển vào luôn sao? Điều khoản ghi trong vòng 3 ngày. Anh nhớ kỹ thật. Anh không muốn em bị phạt vì lỗi của anh. Tôi siết chiếc chìa khóa trong lòng bàn tay. Câu nói ấy có thể được hiểu theo hai cách. Một người chồng không muốn vợ chịu thiệt, hoặc một người ký cam kết muốn hoàn thành trách nhiệm đúng hạn. Tôi chọn cách thứ hai, vì nó an toàn.